Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 2 phút tại Texas. Sau đây, mời quý thính giả đến với phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và đối với quý khán giả tại hai miền thì chương trình sáng ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty Teletron. Teletron sẽ mang đến cho quý vị một giấc ngủ an lành trên một bộ nệm tốt, êm ái, chống đau lưng nhức mỏi từ Teletron, nơi có nhiều loại nệm tốt nhất được ưa chuộng nhất hiện nay như nệm thiên nhiên Magniflex Italy, Lamborghini Italy, Tempur-Pedic và nệm lông cừu Thụy Điển, mua nệm từ 2.999 Mỹ Kim tặng bộ dương. Teletron hân hạnh giới thiệu Italian Furniture Showroom, nơi trưng bày các sản phẩm furniture 100% làm tại Ý, từ bộ sofa da bền chắc kiểu dáng hợp thời trang của Nicoletti, các bộ bàn ăn giường ngủ thanh tao lịch lãm của Arf, đến những bộ furniture sang trọng quý phái của Jojo Collection. Tất cả đều có ấn chứng 100% made in Italy, nhập cảng trực tiếp từ Italy, giá cả phải chăng, bảo đảm thấp nhất tặng quà giá trị, trả góp dài hạn không tiền lời, hàng mới trong thùng luôn có sẵn giao đến nhà hoàn toàn miễn phí. Teletron tại Dallas 972-660-8999, 972-660-8999, Teletron tại Houston 281-495-8999, 281-495-8999. Và một lần nữa, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý khán giả khắp nơi, cũng như là chào anh Quang Hưng. Cuối tuần.
Đúng rồi, hôm nay là ngày thứ 6 cuối tuần rồi. Kính chào quý khán giả, anh Khôi Nguyên. Hôm nay thời tiết ở bên Dallas rất là mát. Và ngày hôm qua thì nó đạt tới kỷ lục, thưa quý vị, chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử của tiểu bang Texas. Nó xảy ra vào năm 1900 mấy đó, và năm 1919 là 82 độ, nhưng mà vào ngày hôm qua thì nó 70 mấy độ mà thôi. Chắc là trong tương lai không có một ngày nào có thể nhiệt độ nó có thể giảm xuống thấp như vậy. Hôm nay thì nhiệt độ lên cao vào khoảng 81 độ mà thôi, thấp nhất là 66. Quý vị nào yếu yếu một chút xíu thì phải mặc cái áo lạnh, mặc cái áo gió. Và ngày mai cũng khá là mát mẻ, nhưng mà kể từ ngày Chủ nhật hoặc là tới đầu tuần sau thì quý vị sẽ thấy là mùa hè trở lại rồi. Sớm không sớm thì chạy chúng ta cũng phải gặp mùa hè mà thôi. Nhưng mà nói chung là mùa hè giống như là ngày hôm nay hoặc là những ngày vừa qua tại Dallas là một cái điều bất thường. Thưa quý vị, bắt đầu cho chương trình Nhật báo truyền thanh thì trên trang nhất về mục thương mại của tờ Dallas. Ngày hôm qua thì chúng tôi cũng đã có loan sơ qua về cái việc là cái công ty về nhu liệu là Microsoft thì họ đã cắt giảm 18.000 công ăn việc làm. Nghe nói thì cái công việc này nhiều quá, nhưng mà thực sự nếu mà chúng ta nghĩ lại đó thì nó không có đáng bao nhiêu, khi mà quý vị biết là Microsoft họ mua lại công ty Nokia. Thì lúc bây giờ là công ty Nokia có khoảng chừng 25.000 công việc và tổng cộng của họ là có tới 127.100 người. Thì khi mà sáp nhập như thế đó thì cái mục tiêu của Microsoft là họ cũng có được những cái bộ phận quan trọng trong công việc làm ăn thương mại của họ. Và cái điều thứ hai nữa là khi mà sát nhập như vậy thì họ sẽ tiết kiệm rất là nhiều nhân viên. Bởi vậy mà khi mà sát nhập Nokia thì cái con số nó nhân viên nó nhiều quá, cộng lại như thế thì không có đúng theo đúng cái nguyên tắc làm ăn. Cho nên là bây giờ thì họ mới sa thải bớt đi những cái công việc mà trước đây thì những cái công việc đó có thể dành riêng cho một cái chuyên gia nào đó. Nhưng mà bây giờ thì sau khi đã sát nhập với nhau ổn thỏa rồi, tức là cái công ty Microsoft nó có thể là bây giờ nó có một cái phương tiện khá mạnh nhờ cái công ty Nokia sát nhập vào họ. Đây là một trong những cái lần được xem là cắt giảm nhiều nhất nhân viên trong cái lịch sử của Microsoft. Ngay cái người mà chủ tịch của cái công ty này là Satya Nadella và ngày hôm qua thì cũng nói như vậy. Như vậy là nói chung là họ đã cắt giảm tới 14% cái nhân lực của họ. Về cái bộ phận Nokia là sản xuất ra những cái sản phẩm thì nó cắt, họ cắt tới 12.500 người. Ở bên cái bộ phận của Microsoft thì họ cũng cắt giảm về cái bộ phận bán hàng hoặc là tiếp thị hay là kỹ sư. Bởi vì khi mà Nokia sát nhập vào rồi thì họ cũng có những cái bộ phận y chang bên kia, và như thế thì rõ ràng là dư người ra, cho nên là họ giảm thiểu. Cái việc mà giảm thiểu cắt giảm 18.000 công việc lại không có ảnh hưởng gì đến thị trường chứng khoán, bởi vì người ta biết chắc là trước sau gì Microsoft cũng dư người và phải cần để mà lọc lựa ra những cái người tốt nhất để mà hoạt động cho cái công ty của họ đang khôi nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Việc sáp nhập thì biến một công ty thành một công ty lớn hơn. Nhưng mà cái vấn đề đó là bởi vì trong cái công ty hiện tại đã có sẵn những cái bộ phận liên quan, thí dụ như marketing hoặc là QA, QC họ đều có sẵn hết rồi. Nên là những công ty khi mà sáp nhập vô thì tất nhiên sẽ có một phần lớn rất là nhiều những nhân viên sẽ bị sa thải. Và cái điều này là cái điều tất yếu mà thôi. Thì cái bản tin khôi của anh Quang Hưng gửi đến quý thính giả thì Khôi Nguyên cũng được đọc. Và trong một buổi sáng cuối tuần thế này mà có một bản tin liên quan đến rất là nhiều công ăn việc làm phải bị sa thải như thế thì không có vui một chút nào. Nhưng mà Khôi Nguyên muốn gửi đến một quý thính giả một bản tin nghe qua thì cũng rất là cảm động. Bởi vì chúng ta đều biết rằng là cái tấm lòng nhân đạo của con người đó thì thường rất là khó để diễn tả. Bởi vì có thể nhiều khi chúng ta đi ngoài đường, chúng ta gặp một người nào nghèo khó, chúng ta cũng sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng mà chúng ta cũng hầu hết mọi người đều giúp đỡ trong cái một giới hạn nào đó. Nhưng mà có những người họ giúp đỡ hầu như là có thể nói rằng là một số tiền rất là lớn, nhưng mà họ không có nghĩ đến cái vấn đề là tại sao lại phải cho một người lạ như vậy. Câu chuyện xảy ra đối với một bà mẹ tên là Stephanie. Cô này bị mắc một cái căn bệnh, tức là trong 12 năm dài, cô mẹ, một người mẹ có 4 đứa con này phải chống chọi với một căn bệnh xơ cứng toàn cơ thể, tức là căn bệnh này khiến cơ thể cô sản xuất thừa chất collagen, gây xơ cứng cái da, mạch máu, nội tạng, thậm chí có thể khiến tim cô ngừng đập. Và cô Stephanie này tâm sự rằng cô thấy thời gian đang ngày càng trôi qua và có dường như là thời gian đã chống lại mình. Và một bác sĩ ở Chicago đã nhận lời chữa trị cho cô bằng phương pháp tế bào gốc, và tỷ lệ thành công có thể lên đến 80%. Tuy nhiên, chi phí điều trị phải lên tới 116.000 Mỹ Kim, và đây là một con số có thể nói là không tưởng được, không thể nào tưởng tượng được và không thể nào có được đối với cô Stephanie, bởi vì cô có cuộc sống khá là khó khăn và căn bệnh này cũng đã lấy đi của cô rất là nhiều tiền bạc rồi, nên bây giờ là không có nữa. Nhưng mà bởi vì cô đã thấy được cái gọi là một cái tia hy vọng sống sót, nên cô và gia đình đã quyết định là không có từ bỏ hy vọng. Họ bắt đầu lên online cũng như là lập những cái tổ chức để gây quỹ giúp cho cô. Thì ngày 3 tháng 7 vừa qua, một người đàn ông đã gọi tới và nói rằng ông muốn quyên góp cho cô. Và khi mà được hỏi đó thì cô này trả lời rằng cuộc gọi nghe có chút bất thường. Ông ta dường như cố ý đổi cái giọng nói đi, vì có lẽ rằng là ông ta không muốn cô Stephanie nhận ra giọng nói của mình. Thì cô cho biết rằng là cô rất là vui khi nghe có người gửi quyên tặng số tiền cho mình, nhưng cô nghĩ rằng là chắc chỉ vài ngàn Mỹ Kim hoặc là cao lắm là chừng là chục ngàn là hết mất rồi. Và cô cũng đã sẵn sàng viết sẵn một cái tấm thiệp để với lời bày tỏ tấm lòng biết ơn của cô và ngồi ở nhà chờ đợi người quyên góp tới. Thế rồi, một người đàn ông đến gõ cửa nhà cô ta, và cô ta đã đưa chiếc phong bì và cái người này đã đưa một cái chiếc bao thơ cho cô Stephanie và quay đầu đi ngay, không có nói bất cứ một câu gì hết. Cô Stephanie kể lại rằng là cô cũng với theo và nói rằng là có một món quà là một tấm thiệp muốn gửi cho ông và nói rằng là cầu Chúa sẽ phù hộ cho ngài. Thế rồi ông ấy tươi cười và bước đi. Thì khi mà mở chiếc phong bì ra, cô phát hiện bên trong có 119.000 Mỹ Kim. Và cô nói rằng cô rất bất ngờ và cô thật là không có thể nào tin được. Cô đã bật khóc và nói rằng là cảm ơn Chúa, con đã được cứu rồi. Cho đến nay thì vẫn không ai biết được danh tính của người lạ tốt bụng kia. Tuy nhiên, nếu mà tìm thấy cô Stephanie cho biết, nếu mà tìm thấy ông ấy đó, thì có lẽ cô sẽ ôm ông thật chặt và cảm ơn ông vì ông đã không những cứu giúp cho bản thân cô mà còn cứu giúp cho cả gia đình cô nữa đó. Thì với bản tin này chúng ta thấy rằng là ta một tấm lòng với một người lạ không hề quen biết mà có thể hiến tặng và đưa một số tiền lên đến 119.000 Mỹ Kim, thì có thể thấy rằng một tấm lòng nhân đạo rất là cao cả đó anh Quang Hưng.
Đúng như thế, có những cái người họ nếu mà họ làm việc thành công thì họ cũng nhớ đến những cái người nghèo khó và họ cũng đã giúp đỡ khá nhiều, giống như trường hợp mà quý vị vừa nghe cái bản tin của anh Khương Nguyên. Sáng ngày hôm nay quý vị nghe khá nhiều về cái chiếc máy bay Malaysia số 17 đã bị bắn rớt ở bên Ukraine, thì có một cái câu chuyện có liên quan. Nhiều người thì nghĩ rằng không có thể, tại sao có những cái trường hợp nó lại xảy ra như vậy. Chẳng hạn như là có một người phụ nữ, người Úc, thì bà này đã mất một người em trai trong cái chuyến máy bay bị mất tích của hãng hàng không Malaysia 370. Nhưng mà sáng sớm ngày hôm nay cũng chính bà này nghe được cái tin là đứa con gái riêng của chồng đã bị thiệt mạng trong cái vụ máy bay bị bắn hạ ở bên Ukraine. vào cái đợt trước đó, thì người em của bà Kaylin Mann là Rod Burrow cùng với lại em dâu là bà Mary Burrow đã có mặt trên cái chuyến máy bay 370 của hãng Malaysia bị biến mất vào tháng 3 vừa rồi. Thì vào ngày hôm nay thứ Sáu, bà Mann nghe cái tin, người ta báo cho cái tin cho bà biết là đứa con gái riêng của chồng đó là cô Mary Rich đã bị thiệt mạng trong cái số 297 người của cái chuyến máy bay thứ 17. Người ta cũng không hiểu, bà thực sự là nguyên cả cái gia đình dòng họ Burrow, họ vẫn không có hiểu là lý do tại sao lại có thể có thể xảy ra hai cái trường hợp, hai thân nhân của họ trong cùng một cái hãng máy bay như vậy. Rick là cùng chung với lại vợ đó, thì là cái người xuất thân ở bên Melbourne. Thì khi mà họ trở về nhà trong cái chuyến đi nghỉ hè ở bên Âu Châu thì họ gặp tai nạn như vậy. Người ta, nhiều người thân ở trong cái gia đình này, họ nói là đây là hai vợ chồng họ rất là được nhiều người thương mến, và họ cũng không hiểu lý do tại sao trong dòng họ của họ lại xảy ra hai cái trường hợp như vậy cùng trong một cái hãng máy bay Malaysia. Và thực sự ra thì bà cũng không có oán trách gì cái hãng máy bay Malaysia cả, dòng họ của họ tất cả ai cũng không hiểu, bởi vì người ta nói như thế này, đâu có ai biết được, đâu có ai tiên đoán được là chiếc máy bay này nó sẽ bị bắn rớt đâu, hoặc là không có ai biết được rằng là cái chiếc máy bay trước đây nó là 370 của Malaysia nó có thể bị biến mất. Thì đây là cái trường hợp mà không có ai có thể giải quyết lý do tại sao một hãng máy bay lại xảy ra hai cái trường hợp thương tâm trong cái năm 2014 này, đã anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, về cái sự kiện mà máy bay của hãng hàng không Malaysia rớt đó, thì có rất là nhiều những câu chuyện bên là kể về những cái chuyện này. Thí dụ như là có một câu chuyện liên quan đến hai vợ chồng vừa mới cưới thôi, thì người Australia, hai vợ chồng này đã rất là kỳ diệu, đã thoát chết trong trong cái chuyến bay định mệnh là MH17 này, bởi vì trong hai lần họ đều book vé và đều bị miss hết. Giống như lần đầu tiên thì khi mà họ đã book vé trên chuyến bay MH17 rồi, nhưng mà một ngày trước đó thì họ lại quyết định là chắc là vài ngày trước đó thì họ quyết định là chắc lại họ nên về sớm hơn một ngày để cho có qua ngày hôm sau đi làm cho nó dễ, thì là họ đã cancel cái vé đó. Và khi mà họ ra, họ chuẩn bị để mà có thể rằng là lên máy bay đó, thì lại họ lại quyết định là cancel thêm một lần nữa trước đó. Thì nói chung là hai lần họ đều cancel đúng vào chiếc máy bay là MH17 hết. Thì chúng ta thấy rằng định mệnh có lẽ rằng là vì cái số trời, nhiều người đã nói là ý trời cũng đúng. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là mọi chuyện đều do Thượng Đế sắp đặt. Chúng ta không thể nào biết được là cái chuyện gì sẽ xảy đến. Và cũng không có ai ngờ rằng chiếc máy bay cùng của hãng hàng không Malaysia lại hãng hàng không này lại xấu số đến như vậy, mất trong một năm thôi mà đã bị hai cái vụ tai nạn như thế này. Và khi mà nói đến định mệnh đó, thì chúng ta nghĩ đến cái vấn đề là may mắn, bởi vì có thể may mắn đến với người này, nhưng mà có những người cố gắng tìm kiếm hoài mà may mắn nó không đến. Thì câu chuyện xảy ra với hai anh em ở khu vực Pennsylvania, bởi vì hai anh em này trong một cái buổi đi uống bia tại một quán bar thì đã mua vé số và trúng được 1 triệu. Nhưng mà người ta thường nói rằng là tiền đến dễ quá đó thì rất là dễ sinh ra những tranh chấp hoặc là mất đi tình nghĩa. Thì đúng như vậy, khi mà hai anh em này đó trúng được 1 triệu thì rằng là hai anh em đã quyết định đưa nhau ra tòa chỉ vì cái vấn đề chia tiền không có đồng đều. Thì câu chuyện nghe qua nó có vẻ là hơi vô lý, nhưng mà thật sự đúng là như vậy. Một bồi thẩm đoàn tại tiểu bang Pennsylvania vào hôm thứ Tư đã quyết định rằng hai anh em cùng cha khác mẹ phải chia đều nhau số tiền trúng trị giá 1 triệu, sau khi một người thì đòi lấy hết, còn người kia thì lại đòi chia đôi. Đó là bản tin Reuters được đánh đi. Hai ông này có tên gọi là Ira Sharp, 52 tuổi, và một ông là Charles Meehan, 45 tuổi, đều là cư dân của Pennsylvania, và họ đã tranh cãi nhau về chiếc vé số mua được tại một quán bar vào ngày 21 tháng 5 năm 2013, tức là cái vụ tranh cãi này đã diễn ra khá là lâu rồi. Theo như ông anh lớn tuổi hơn thì đã nói rằng ông này đưa cho ông em một tờ giấy bạc 20 đồng để mua vé số. Và ông này cũng đã hiểu ngầm rằng là nếu mà trúng thì tất nhiên là phải chia đôi rồi. Nhưng mà bồi thẩm đoàn tại khu vực Cumberland County đã mất khoảng 1 tiếng đồng hồ để thảo luận trước khi đến quyết định rằng trên thực tế tuy rằng là hai người không nói với nhau điều gì hết, nhưng hai anh em đã thực sự có một thỏa thuận bằng lời nói rằng cái vấn đề nếu mà trúng thì sẽ chia đôi. Và khi mà kể từ ngày trúng số với nhau đó, thì hai ông này đã không liên lạc, không nhìn mặt nhau luôn. Và ông sếp, tức là ông anh, đã nộp đơn kiện vào mùa hè năm 2013. Vì lúc đầu cái ông em đó, từ cái người được đưa tiền mua giấy số, đã giữ cái tờ giấy số đó và dự tính rằng là chỉ chia cho người anh của mình một phần tiền mà thôi, thay vì phải chia một nửa. Và luật sư của hai ông cho biết rằng vấn đề về thuế khiến cho cái vấn đề chi chác nó lại càng thêm rắc rối hơn nữa. Bởi vì khi ông em đem số tiền, đem tờ vé số đổi tiền mặt ngay sáng hôm sau khi trúng số, thì sở vé số của Pennsylvania đã tự động cắt bớt 25% tiền thuế liên bang, nên ông này chỉ còn lại có 750.000. Sau đó thì ông em này lại phải đóng thêm 114.000 những cái tiền linh tinh lang tang thuế phụ thu nào khác nữa, nên số tiền ông còn nhận lại chỉ có 636.000 mà thôi. Và tuy nhiên khi mà nhận được cái số tiền, khi mà nhận được cái tráp tòa đó, thì sở vé số đó họ đã giữ số tiền này lại cho đến khi phán quyết cuối cùng. Theo như luật sư của ông anh cho biết đó, thì ông muốn ông thân chủ của mình muốn nhận được lại số tiền nửa triệu từ tiền trúng số, rồi ông này sẽ tự lo, tự take care cái vấn đề về thuế. Tuy nhiên ông em lại là làm khác, ông em thì nộp đơn xin sở thuế IRS cho lấy lại một phần số tiền thuế đã đóng. Bởi vì ông này cũng cho biết rằng là cái nghĩa thì không có fair cho ông này khi mà đã bị chi như vậy rồi lại còn phải đóng thuế giùm ông kia nữa. Nói chung là rất là rắc rối. Thì bởi vậy khi mà may mắn đến với chúng ta, chưa chắc rằng đó là một niềm vui mà có thể nó mang đến cho chúng ta một cái điều nhức đầu đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, anh em cấu xé lẫn nhau. Người ta nói là gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Thưa quý vị, là nói về cái vấn đề mà địa ốc thì chúng ta thấy trên trang nhất của tờ Dallas vẫn nhắc đến là tiểu bang Texas hiện nay. Trong cái nửa đầu năm 2014 thì giá trung bình tại tiểu bang Texas nó tăng lên tới 12%. Dễ sợ chưa? Nếu mà một căn nhà nói là 100.000 thì đã tăng tới 12.000, trong khi đó nhà 200.000 thì tăng lên tới 24.000. Tuy nhiên là các nhà kinh tế cũng như là các chuyên gia về nhà cửa đó thì họ vẫn cảm thấy là có một cái sự ngạc nhiên về cái tỷ lệ tăng giá nhà cao đến như vậy. Nhưng mà họ vẫn không có thể nào mà nghĩ được ra được rằng là cái việc mà tăng giá nhà như thế nó sẽ kéo dài được bao lâu. Về cái việc mà giá nhà tăng thì chúng ta thấy có nhiều yếu tố. Cái thứ nhất là cái số lượng mà các những nhân công mà chúng ta gọi là với cái chức vụ cao hoặc là có học vị cao đó, thì họ đang dọn về cái khu vực tiểu bang Texas của chúng ta. Và hàng ngàn công việc, nhất là bên Dallas, đã đổ về khu vực này từ phía bên các tiểu bang ở vùng phía Tây hoặc là cái vùng Trung Tây. Thành ra là cái số lượng người họ ồ ạt về đây làm việc đã đẩy cái giá nhà tăng cao thêm nữa. Và cái giá nhà thì tại tiểu bang Texas dù có cao đi chăng nữa thì nó vẫn còn thấp hơn nhiều, vẫn còn rẻ hơn nhiều so với lại rất là nhiều người khác. Chúng ta lấy ví dụ như là những cái tiểu bang California, ở có những cái nơi giá nhà rất là cao mà họ không có khả năng để mua. Nhưng mà hiện nay đó thì những cái người mua nhà thì họ lo sợ là mình có bị mua hớ hay không. Trong khi đó thì những người bán thì họ sợ rằng là giá nhà tăng cao như thế thì người mua có khả năng để mà mượn tiền hay không, lại là một cái vấn đề nữa. Nhưng mà nói chung là những ai mà họ đang sở hữu những cái căn nhà thì họ thấy rõ là cái tài sản của mình tự nhiên nó gia tăng một cách đáng kể đó anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy, bởi vì hiện tại giá nhà đang tăng rất là cao và bởi vì nhu cầu của người tiêu dùng họ cũng đã tăng. Rất là nhiều người từ các tiểu bang khác dọn về tiểu bang Texas để sinh sống, và cái vấn đề đầu tiên họ nghĩ đến là vấn đề phải tìm kiếm được một ngôi nhà hợp ưng ý. Vì thế rất là nhiều người đang tìm kiếm những ngôi nhà hợp ý với mình để có thể định cư tại tiểu bang Texas. Nhưng mà bởi vì cái người bán thì lại ít hơn người mua, nên điều đó đã đẩy giá nhà lên rất cao và hai bên không có bên nào gọi là cảm thấy ưng ý cả. Và rất cảm ơn anh Quang Hưng với bản tin vừa rồi. Kính thưa quý thính giả, đến đây thì chương trình Nhật Báo Truyền Thanh cũng đã chấm dứt. Rất cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình và xin chúc quý thính giả sẽ có một ngày làm việc thật vui. Cũng như là xin chúc anh Quang Hưng cùng quý thính giả sẽ có những ngày cuối tuần thực sự vui vẻ đầm ấm bên gia đình. Xin hẹn quý thính giả trong chương trình này vào lần sau.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả.